Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Sư Phụ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau về chùa Hoằng Pháp để dự khóa lễ sám hối. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đề tài đó là khuyên người bỏ hút thuốc lá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, với số liệu thống kê gần đây thì Việt Nam của chúng ta là một trong 15 nước trên thế giới hút thuốc lá có tỷ lệ rất cao, đứng trong vòng 15 nước cao nhất thế giới. Và nền kinh tế thì đứng coi như là không biết cái chỉ số nào. Thế nhưng hút thuốc thì là đứng trong vòng 15 nước và đứng đầu châu Á. Với số lượng là 40.000 người chết trong vòng 1 năm liên quan đến thuốc lá. Và theo thống kê của WHO là Tổ chức Y tế Thế giới, 15 triệu người hút thuốc lá và 33 triệu người hút thuốc lá thụ động. Có nghĩa là hút thuốc lá thụ động có nghĩa là sao? Là hít phải khói thuốc lá, như trẻ em, phụ nữ và những người khác bị ảnh hưởng bởi thuốc lá. Và trên thế giới một ngày như vậy có 10.000 người chết quý vị. Chúng ta thường nghe thấy ở đâu đó một chiếc máy bay rơi khoảng 200-300 người chết thì cả thế giới chấn động. Thế nhưng một ngày 10.000 người chết do bị hút thuốc lá thì chúng ta cảm thấy không có chuyện gì xảy ra cả. Đây là một điều đáng buồn. Và riêng châu Âu thì có 700.000 người chết một năm. Riêng ở Mỹ thì có 400.000 người chết trong vòng một năm do hút thuốc lá và những vấn đề liên quan đến những căn bệnh liên quan đến thuốc lá. Chi phí chăm sóc sức khỏe riêng, tính riêng châu Âu là 25 tỷ euro một năm. Nếu không có cái chi phí này, chúng ta đem những cái số tiền đó bổ sung và cứu trợ những người nghèo, thiếu ăn ở châu Phi thì rất là tốt quý vị. Thế nhưng những người hút thuốc lá đã làm ra một cái chi phí quá lớn và tốn kém. Vậy thì thuốc lá ngày nay như thế nào? Trong thuốc lá có chứa chất gì? Và trong đó gây tác hại như thế nào để cho những người hút thuốc lá phải nhận thức được cái vấn đề này? Thứ nhất là thuốc lá ngày nay khác với xưa là tăng lượng nicotine để gây nghiện. Thứ hai là thêm ammoniac để thành phần này tăng xúc tác làm cho lượng nicotine tấn công lên não bộ nhanh hơn. Thứ ba là thêm đường để cho những người hút cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái. Thứ tư là thêm muối axit hữu cơ và hương vị hấp dẫn như cam thảo, bạc hà hoặc là sô-cô-la để cho người hút cảm thấy nhớ và ghiền. Và theo một nghiên cứu kỹ cho thấy là trong thuốc lá có đến 4.700 chất độc, trong đó có 69 chất độc gây ung thư. Và có một nghiên cứu khác cho thấy trong thuốc lá cũng có chứa chất phóng xạ. Nếu chúng ta đưa những chất này vào trong cơ thể của mình thì hậu quả sẽ mắc bệnh rất là lớn. Kính thưa đại chúng, thì vì sao bạn là người hút thuốc lá? Ở đây Quý vị Phật tử nào hút thuốc lá, chúng ta kiểm nghiệm lại chính mình, vì sao mình lại hút thuốc lá? Có thể nói rằng hút thuốc lá là một điều tất yếu của tuổi dậy thì khi lớn lên, muốn khẳng định rằng ta đây đã lớn, ta đây là một người đàn ông, hoặc là ta đây là những người trưởng thành. Đây là những lý do để chúng ta phải nói tới. Một lý do khác là do khẳng định mình là những người có bản lĩnh và khẳng định mình rằng là những người có bản lĩnh, cho nên bạn bè mời, nếu mình không hút thuốc lá thì nó coi thường mình, cho nên đành phải hút, quý vị. Một lý do khác đó là do bạn bè xúi dục chơi với những người hút thuốc lá, cho nên con em chúng ta và ngay cả bản thân chúng ta cũng có thể là hút thuốc lá khi mà chơi với những người hút thuốc lá. Và một điều rất là nhỏ nữa, thế nhưng không phải là không có, là do người khác hút thuốc lá cho nên mình bắt chước hút thuốc lá. Kính thưa quý vị, trong nhà nếu có một người cha hút thuốc lá thì đứa con sẽ như thế nào quý vị? Đứa con sẽ bị ảnh hưởng và sau này nó cũng tập tành để hút thuốc lá. Và hút thuốc lá đến khi mà nghiền rồi thì nó tạo cảm giác thèm, cho nên chúng ta phải hút thuốc lá. Chính vì vấn đề thèm thuốc lá. Khi chúng ta đã hút thuốc lá và tạo ra cái thói quen, nhà Phật chúng ta gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực có nghĩa là những hành động tạo tác của thân, của miệng, của ý, lặp đi lặp lại nhiều lần và tạo ra một thói quen không dễ gì bỏ được, đó gọi là nghiệp lực. Và hút thuốc lá cũng không ngoài vấn đề này, nó cũng là một sức nghiệp lực để cho chúng ta hút, nhớ và nghiền thuốc lá và đi đến là mắc những chứng bệnh nani. Cho nên người ta mới có một câu nói biện minh rằng hút thuốc lào nâng cao sĩ diện, thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao. Quý vị đã nghe câu này chưa? Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện, thơm mồm, có thơm không quý vị? Hay là hôi? Bổ phổi, có bổ phổi không? Hay là hài phổi? Diệt trùng lao. Quý vị nghe câu diệt trùng lao hay là thêm trùng lao? Thêm trùng lao quý vị. Những người nghiện thuốc lá thì người ta thường bày ra những cái câu đó để biện minh cho cái thói hư tật xấu của mình. Ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, ba chúng tôi là những người nghiện thuốc lá. Và mỗi lần như vậy, ba thường sai đi châm thuốc. Và mỗi lần châm thuốc theo thói quen thì chúng tôi thường đợi ba hút thuốc, đứng một bên ba và chỉ mong rằng ba lên tiếng ra lệnh cho mình đi châm thuốc là mừng rồi. Tại vì sao quý vị? Tại vì đi châm thuốc thì sao? Thì phải hút, hút để châm. Cho nên lâu ngày cũng thành cái thói quen là chờ ba hút thuốc để đi châm thuốc lá cho ba thôi. Mà nó rơi vào cái thói quen là tập tành hút thuốc lá. Sau đó đứa em chúng tôi nhìn thấy chúng tôi tập hút thuốc lá như vậy, liền đòi mét ba. Chúng tôi sợ quá và sau đó bỏ luôn. Những năm sau đó ba của chúng tôi bị những căn bệnh như về ho hen, rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên quyết tâm bỏ và cai được thuốc lá đến bây giờ. Chúng ta sẽ có một câu hỏi như thế này: tại vì sao những người hút thuốc lá lại nghiền hút thuốc lá? Chúng ta không thể đặt ra câu hỏi là tại vì sao những người hút thuốc lá lại hút thuốc lá, mà chúng ta phải dùng chữ nghiền. Dùng chữ nghiền ở đây là không thể bỏ được, không thể không có, không thể thiếu được, chúng ta mới gọi là chữ nghiền, giống như nghiền xì ca ma túy vậy. Tại vì trong thuốc lá có chứa chất nicotine gây nghiện và làm cho toàn bộ thần kinh trung ương và não bị kích thích. Và chất nicotine này khi đưa vào thân thể và đưa lên não, nó sẽ làm cho thân thể và não, hệ thần kinh của mình cảm giác được khoan khoái, nhẹ nhàng và làm giảm stress. Stress có nghĩa là sự căng thẳng, lo âu. Cho nên những người hút thuốc lá thường là những người căng thẳng, người ta thường hút nhiều. Vì thế quý vị gần những người này thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá. Và những người hút thuốc lá thì bệnh ít hơn những người hít khói thuốc lá. Ngoài những cái vấn đề mà làm cảm giác hưng phấn, làm cho con người ta nhẹ nhàng và tự tin lên, trong công việc thì làm được nhiều hơn, tại vì có cái hứng thú trong công việc bởi những chất nicotine trong thuốc lá. Thì những người nào hút nhiều, khoảng một gói đến một gói rưỡi một ngày, thì làm cho những chất tiết tố trong con người mình tiết ra để làm tăng cái sự hưng phấn nhẹ nhàng đó, nó dần cạn kiệt. Sau khi những chất đó cạn kiệt trong thân thể của mình rồi, thì những người này hút thuốc vào không còn cảm giác nhẹ nhàng nữa, và người ta tăng liều, tăng số lượng hút. Và như vậy càng ngày càng tăng lên. Trước đây một ngày 10 điếu, sau đó 20 điếu, sau đó 30 điếu, thì thân thể ngày càng bị tàn phá nhiều hơn. Do vậy, hậu quả của những người hút thuốc lá sẽ mắc những căn bệnh rất là nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Và như số lượng chúng tôi đã thống kê, tại Việt Nam là 40.000 người chết trong vòng một năm do liên quan đến thuốc lá. Ngoài ra, tại vì sao mình lại nghiện hút thuốc lá? Như lúc này vừa nói, những người hút thuốc lá, tại vì ở thuốc lá người ta có kèm theo cái mùi hương của bạc hà, mùi hương sô-cô-la, mùi hương của trái cây, để cho mình nhớ, mình rất là khó bỏ và đi đến là nghiện hút. Có những chàng trai hút thuốc lá, đến khi sắp lấy vợ thì tuyên bố với tất cả mọi người rằng thà bỏ thuốc để lấy vợ. Sau khi lấy vợ về rồi thì có câu thứ hai là gì quý vị? Thà bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ thuốc. Đây là một nghịch lý. Và ở quê của chúng tôi, ba của chúng tôi cũng có một người bạn nghiện thuốc lá, một ngày hút từ một bao đến một bao rưỡi, có nghĩa là từ 20 điếu cho đến 30 điếu. Nghiền hút như vậy, môi thì đen thâm, tay thì nhăn nheo vàng, rồi răng thì rất là vàng và đen, hơi thở thì rất là hôi hám. Và đến năm 45 tuổi thì bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thực sự mà nói thì bị bệnh ung thư giai đoạn cuối phát hiện ra chỉ có khoảng 1 đến 3 tháng thôi quý vị là chết. Cho nên bị bệnh ung thư rất là nhanh, giai đoạn 4 thôi quý vị. Cho nên không thể nói rằng thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao được, mà có thể nói là mắc những chứng bệnh rất là nguy hiểm đến tính mạng của con người. Nhận thức được những điểm này thì chúng ta phải nghĩ đến những tác hại của thuốc lá là gì quý vị? Thứ nhất là đó là bị bệnh viêm phổi dẫn đến ung thư phổi. Và nhiều căn bệnh nữa, hen suyễn, ung thư phế quản, bị những cái chứng đột quỵ hoặc là liên quan đến tim mạch. Và những người hút thuốc thì ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến gia đình. Như sư phụ của chúng ta cũng có khuyên một câu là phì phà điếu thuốc trên môi, đốt tiền, đốt phổi, miệng hôi răng rầu. Chúng ta thử suy nghĩ cái câu của sư phụ: phì phà điếu thuốc trên môi, đốt tiền, đó là ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Và theo thống kê của Việt Nam thì một người hút thuốc lá một năm tiêu tốn đến khoảng gần 700.000, gần 700.000 trong vòng một năm. Những người nào hút nhiều hơn thì lại tiền nhiều hơn. Đây là số lượng trung bình thôi. Và như quý vị cũng đã thấy, ảnh hưởng đến kinh tế. Rồi khi mình bị bệnh do thuốc ảnh hưởng thì mình sẽ đi bệnh viện, mà gia đình cũng phải chi tiêu cho những tiền viện phí. Đó là ảnh hưởng đến kinh tế. Đối với những người mẹ mang thai thì khi hít phải khói thuốc lá thì dẫn đến khó sanh, dẫn đến sảy thai, và sau này đứa con sinh ra sẽ bị hen suyễn, bị yếu bệnh, bị bệnh phổi, và cái đường hô hấp rất là yếu, thường bị ho vào mùa đông và những thời tiết lạnh. Như quý vị nào mà thường bị những cái căn bệnh về đường hô hấp thì biết rằng đây chính là hậu quả của những người cha, người mẹ hút thuốc lá hoặc là có liên quan đến khói thuốc lá. Cho nên trẻ em mà hít phải khói thuốc lá thì rất là tội nghiệp. Nó ảnh hưởng đến phổi, ảnh hưởng đến trí não, rồi nhức đầu, rồi ảnh hưởng đến sự thông minh và học tập của nó. Cho nên vấn đề chúng ta nghe hôm nay không phải là không liên quan gì đến chúng ta, rất là liên quan đến bản thân của mỗi người. Cho nên chúng ta phải nhận thức được những căn bệnh liên quan đến thuốc lá là nó như vậy. Có một câu chuyện vui như thế này. Có một anh chàng gặp người bạn của mình và hỏi người bạn của mình rằng: tôi nghe nói anh bị bệnh phổi lủng ba lỗ, thế đi khám bác sĩ thì người ta kết luận sao? Anh này mới trả lời rằng: bác sĩ nói là bệnh phổi của tôi lủng ba lỗ, nhưng hiện thời nó đã thành một lỗ. Anh này mừng quá nói: tại sao bây giờ ba lỗ mà thành lại một lỗ? Anh làm cách gì để mà tiêu hai cái lỗ kia vậy? Thì anh này mới nói: nhờ hút thuốc. Nhìn vẻ mặt của người bạn mình thấy hơi buồn. Đáng lẽ ba lỗ thành một lỗ thì mừng, tại sao anh lại buồn như vậy? Nói: không phải nè, do hút thuốc cho nên ba lỗ nó nhập thành một lỗ lớn. Cho nên ba lỗ trước đây là ba lỗ nhỏ thì bây giờ chỉ một lỗ thôi, nhưng mà ba lỗ lại nhập thành một lỗ lớn. Cho nên là hút thuốc là có hại cho phổi, có hại cho sức khỏe của mình. Và chúng tôi xin đưa ra cái phương pháp chúng tôi tìm hiểu về cái cai thuốc lá như thế này. Thuốc lá khi mình nghiện rồi nó là trở thành cái bệnh mãn tính, giống như bệnh cao huyết áp, bệnh đái đường hoặc là những bệnh khác gọi là những bệnh mãn tính, chứ không phải là những bệnh bình thường là chúng ta nghĩ đâu. Đầu tiên thì chúng ta phải phát nguyện rằng là từ nay trở về sau chúng ta phải phát tâm cai thuốc lá, phát tâm bỏ thuốc lá, phát nguyện trước chư Phật Bồ Tát nếu là những người Phật tử, phát nguyện trước mọi người nếu là những người ở ngoài xã hội, phát nguyện với chồng, phát nguyện với vợ, phát nguyện với những người bạn của mình. Và nếu là những người Phật tử thì cầu chư Phật gia hộ để bỏ được thuốc lá. Đây cũng là một cái nguyện lực của Phật gia trì cho mình để đầy đủ cái sức mạnh để vượt qua cái cơn thèm. Và những người ở ngoài phát nguyện với những người bạn, đồng nghiệp hay vợ chồng, con cái thì phát nguyện như vậy để cho mọi người biết, để giúp đỡ mình, để cho mọi người biết để cảnh giác đối với mình. Khi mình cầm điếu thuốc lên thì người đó liền nhắc mình, và mình cảm thấy xấu hổ với mọi người là mình đã tuyên bố là bỏ thuốc lá. Đây là bước đầu tiên. Còn bước thứ hai là phải xa rời bao thuốc lá. Cũng có một câu nói rằng anh muốn bỏ rượu thì phải xa rời hũ rượu. Cũng như vậy, muốn bỏ thuốc lá thì phải đầu tiên phải xa rời bao thuốc lá. Khi mà cảm giác thèm thuốc lá nổi lên thì chúng ta quan sát những cái hình ảnh về viêm phổi cấp tính, ung thư phổi, ung thư lưỡi, ung thư vòm họng. Chúng ta đem những tấm hình đó chúng ta ra chúng ta xem và thấy những cái hậu quả đó, hay là đọc những cái hậu quả của những bệnh mà do thuốc lá gây nên thì chúng ta sẽ được tỉnh giác. Một điểm nữa là nghĩ đến phải thương vợ, thương chồng, thương con cái để chúng ta quyết tâm bỏ thuốc lá. Tại vì sao nói thương vợ, thương chồng, thương con? Nếu như hút thuốc lá thì tuổi thọ chúng ta sẽ bị giảm và bị chết sớm. Bị chết sớm thì mẹ quá con côi, sẽ rơi vào cái tình cảnh là gia đình sẽ bị tan vỡ, chia lìa. Và hút thuốc lá cũng là mang tội bất hiếu. Tại vì sao mà nói hút thuốc lá mang tội bất hiếu? Tại vì chúng ta chết sớm, trong khi đó cha mẹ của mình lại chưa chết. Mình là những người 40, 45 tuổi mà đã ra đi rồi thì giống như cái cảnh lá vàng còn trên cây, còn lá xanh thì rụng xuống. Đây là một cái nói về cái sự bất hiếu của mình. Và những người hút thuốc lá thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể, mà thân thể này thì do ba mẹ mình cho mình tàn hại thân thể của mình là mang tội bất hiếu. Cho nên có một câu nói rằng là hút thuốc lá là tự thiêu thân mình, tự thiêu thân, đốt từng ngày, đốt từ từ, đốt đi cái sức khỏe và tuổi thọ của mình. Điều tiếp theo là phải bỏ hết những cái gạt tàn ở trong nhà, những cái vấn đề, những cái mùi vị, gối mền chăn chiếu phải đem đi giặt hết, áo quần phải giặt hết cho hết mùi thuốc lá luôn. Tại vì hết những cái mùi đó chúng ta sẽ thèm, những người đó sẽ thèm và sẽ hút lại và xa rời những cái người bạn hút thuốc lá. Đây là cũng là một vấn đề quan trọng. Và thay đổi thói quen, giống như ăn cơm xong phải hút thuốc. Bây giờ chúng ta ăn cơm xong thì chúng ta có thể ăn nhai kẹo xinh gum, hoặc là đi uống cà phê thì sẽ có hút thuốc lá thì chúng ta không uống cà phê nữa. Rồi nếu mà thèm quá thì có thể hút thuốc lá điện tử hoặc là nhai kẹo cao su để thế vào thì chúng ta cũng có thể bỏ được thuốc lá. Đối với những người Phật tử thì chúng ta cũng có thể tập lại Phật. Khi cơn thèm hút thuốc lá nổi lên thì chúng ta tập lại Phật, sám hối, rồi đi kinh hành niệm Phật, hoặc là ngồi thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là tình tọa để vượt qua những cái chướng ngại mà quyết tâm bỏ thuốc lá. Và có một câu chuyện cũng chia sẻ cho quý vị để có thể quý vị nghe được những cái câu chuyện này, những cái tấm gương này để chúng ta có thể khuyên những người bạn của mình, người chồng của mình, người con của mình về cái phương pháp cai thuốc lá. Có một anh thanh niên, anh quyết tâm bỏ thuốc lá và không có cách nào bỏ được, bỏ đi rồi tái, bỏ đi rồi tái, rất là khó quý vị, rất là thèm. Cho nên anh ta quyết định nghĩ ra một cách, đó là hút 10 điếu một lần, hút đầy miệng luôn. Nhưng mà sau khi châm rồi thì không có dùng tay. Thường thì chúng ta hút thuốc lá, thấy những người hút thuốc lá thì kéo một hơi rồi sau đó dùng tay và cầm bỏ xuống. Nhưng anh này thì không, châm một lần 10 điếu và ngầm ở miệng như vậy, cứ hút như vậy, không có dùng tay để đưa xuống. Cứ như thế mà hít vào thì bắt đầu nước mũi, nước mắt nó tuôn trào ra, tại vì bởi khói. Và từ đó về sau, sau khi hút như vậy rồi, anh ta liền khiếp đảm về cái mùi thuốc lá. Từ đó về sau tởn thuốc lá, sờ thuốc lá và bỏ hẳn thuốc lá. Đây là một cách mà người ta đã chia sẻ như vậy. Nhưng mà nó cũng rất là ảnh hưởng, tại vì nếu mà áp dụng người nào mà không khéo thì sẽ bị sặc và bị ho. Cho nên quý vị cũng cẩn thận cái vấn đề này. Chủ yếu là chúng ta quyết tâm bỏ hay là không. Và quý vị cũng để ý đến cái người hút thuốc lá thụ động. Trong tất cả chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những khói thuốc lá, bởi những người làm việc chung, hay là chồng, vợ, con cái trong gia đình mà chúng ta không biết. Những người hút thuốc lá chính thức thì người ta qua cái đầu lọc, những chất được lọc lại ở cái đầu lọc đó, Còn những người như mình thì hít thuốc lá trực tiếp cho nên bẩn nhiều hơn, và hít thường xuyên sẽ có hại cho sức khỏe nhiều hơn những người hút nữa. Vì thế, theo thống kê mới đây của Việt Nam, những người hút thuốc lá thụ động là một năm như vậy là chết 100.000 người. Chúng ta phải ý thức được cái điều này và khuyên những người như chồng, con, cháu, những người bạn bè mình phải bỏ thuốc lá. Kể những cái tác hại, những cái bệnh tật, hậu quả của việc hút thuốc lá để chúng ta nắm rõ được và chúng ta khuyên. Không những khuyên mà chúng ta phải can thiệp quyết liệt về những người hút thuốc lá. Hiện nay tất cả những cái sân bay ở trong nước cũng như ngoài nước là có cái phòng hút thuốc lá, chứ không có cho hút thuốc lá ở giữa chốn đông người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và hy vọng rằng những người Phật tử đến chùa sẽ là những người không khói thuốc lá. Chúng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy những người Phật tử, không biết là có phải là Phật tử hay không, nhưng mà đi đến chùa Hoằng Pháp. À, chùa chúng ta thì có một cái bảng hiệu là không hút thuốc lá, rất là rõ ràng như vậy. Thế nhưng có nhiều người châm thuốc lá lên và hút một cách bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thì bảo vệ thì cũng đi nhắc, thế nhưng những người này thì người ta sẽ có thể là không nghe hoặc là có những cái thái độ chống đối. Có một hôm chúng tôi đi ra thì có một Phật tử nữ, không biết là Phật tử nữ hay là người nữ ở trong thế gian, cầm một điếu thuốc ở bên đứng ở bên thắp linh và hút. Lần đầu tiên chúng tôi thấy người nữ mà hút thuốc lá ngang nhiên như vậy. Thì quý vị thấy, hút thuốc lá đối với những người nam thì ảnh hưởng đến những cái bệnh tật rất là nghiêm trọng. Còn đối với những người nữ thì ảnh hưởng đến tư cách của người nữ, ảnh hưởng đến nét đẹp dịu dàng, hiền thục của những người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ những người phụ nữ Việt Nam là đẹp trong cái phong cách áo dài, nón lá. Thế nhưng trong cái bộ trang phục áo dài và nón lá đó, trên tay còn cầm thêm điếu thuốc thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào ạ? Có còn đẹp nữa không quý vị? Không còcòn đẹp nữa. Phật tử chúng ta sẽ đẹp ở trong bộ áo tràng màu lam. Thế nhưng ở trên môi, ở trên tay chúng ta còn kẹp thêm một điếu thuốc lá nữa thì hình ảnh này như thế nào quý vị? Sẽ không còn dễ thương nữa, sẽ không còn đẹp nữa. Và ai cũng lánh xa. Cho nên những Phật tử chúng ta hiểu được những điều này thì cai được càng sớm càng tốt. Và những người nào mà không hút thuốc lá thì chúng ta đừng bao giờ hút. Những người nào có những người thân hút thuốc lá thì chúng ta phải khuyên. Thứ hai là phải can thiệp. Thứ ba là phải đấu tranh cho sức khỏe của mình và cho con cái của mình. Như vừa rồi phía trước đã nói, một người cha hút thuốc lá thì ngoài người vợ bị ảnh hưởng, còn ảnh hưởng đến những người con ở trong gia đình. Nếu mà những người vợ này mang thai, sau này những người con này sẽ bị những cái căn bệnh về đường hô hấp. Và những cái chủng tử đó sẽ ảnh hưởng đến những đứa con, từ cái di truyền của sức khỏe người cha cho người con. Vì thế, những người con sinh ra thì ốm yếu, gầy mòn, có thể nói là suy dinh dưỡng. Hoặc là nếu mà được sinh ra thì trí tuệ bị kém hơn những người bình thường. Cho nên phải đấu tranh. Chúng tôi dùng chữ đấu tranh là chúng ta đấu tranh cho sức khỏe của mình, đấu tranh cho sức khỏe của con cái mình ở trong nhà. Và những người vợ nào có chồng hút thuốc thì chúng ta phải hành động như thế nào quý vị? Có phải la cho ông một trận rồi xong đâu là vào đấy? Chúng ta phải nói rằng, phải dùng những lời ái ngữ của Phật đã dạy chúng ta, và chúng ta nói rằng sức khỏe của anh chính là vàng, và sức khỏe của anh là quan trọng nhất đối với mẹ con em, cho nên anh phải cố gắng cai bỏ thuốc lá để làm cái điểm nương tựa cho cuộc đời mẹ con. Đó là cái câu nói mà những người vợ hoặc là những người thân trong gia đình chúng ta phải cố gắng nói cho được. Hoặc là những người con mà thương cha thì phải nói như thế nào? Sức khỏe của cha là niềm hy vọng lớn nhất của con. Cha phải sống đến 100 tuổi, đừng vì hút thuốc lá mà bị những căn bệnh ung thư hoặc là những căn bệnh nguy hiểm cướp đi tính mạng của cha. Và chúng ta phải đưa ra những lời khuyên để cho những người trong gia đình của mình nhận thức được cái sự nguy hiểm của thuốc lá mà bỏ đi cái thói hư tật xấu đó. Kính thưa đại chúng, những người hút thuốc lá thì không sợ già. Tại vì sao? Tại vì chưa già đã chết rồi. Những người hút thuốc lá thì không sợ bị kẻ trộm. Tại vì ban đêm ho rất là nhiều. Mà ho nhiều thì những kẻ trộm vào nhà thì tưởng những người trong nhà còn thức, làm sao mà ăn trộm được, phải không ạ? Cho nên hút thuốc lá, bị bệnh viêm phổi hoặc là ho lao thì không sợ kẻ trộm. Rồi hút thuốc lá thì không cần phải hàn đồng hồ báo thức. Tại vì cứ mỗi lần 12 giờ ho, 2 giờ ho, 4 giờ ho, 5 giờ ho. Cứ ho liên tục từ khuya cho đến sáng như vậy thì tổn hại sức khỏe, khỏi phải hàn đồng hồ báo thức. Và đi đường vào ban đêm không sợ bị chó cắn. Tại vì sao? Tại vì ho. Ho thì ho lên cơn, cho nên ngồi xuống ho, cho nên những con chó chạy ra thì nó sợ mình cầm cục đá ném nó, cho nên nó sợ, nó đâu có cắn nổi. Nó sợ cho nên nó đâu có dám chạy tới gần, phải không ạ? Và những người hút thuốc lá thì có thể nói là không sợ chết. Tại vì sao không sợ chết? Tại vì đến ung thư giai đoạn 4 rồi chúng ta mới biết là chúng ta chết. Giống như câu chuyện của bạn ba của chúng tôi, là khi hút thuốc lá từ năm 18 tuổi cho đến năm 45 tuổi thì chết. Thế nhưng chết mà không biết mình chết. Trong một vài tháng đã ra đi rồi quý vị. Cho nên chúng ta phải rút cái kinh nghiệm này. Đầu tiên là nhận thức được hậu quả của những người hút thuốc lá trên thế giới là rất là nhiều. Cái thứ hai là tìm hiểu vì sao bạn hút thuốc lá hoặc là những người khác hút thuốc lá. Lý do thứ ba đó là vì sao lại những người hút thuốc lá là bị nghiện. Tại vì có chất nicotine, quý vị, giống như là một cái nghiệp lực, nó kích thích cho mình phải nhớ, phải hút như vậy. Thứ tư đó là tác hại của những việc hút thuốc lá gây ra những cái căn bệnh có thể nói là làm bạn với tử thần trong một ngày gần nhất nếu không cai thuốc lá. Thứ năm đó là những cái hậu quả chúng ta nhận thức được rồi thì phương pháp cai thuốc lá như thế nào chúng tôi cũng đã trình bày qua. Những cái sự cảnh giác, sự đấu tranh, rồi những cái sự can thiệp đối với những người hút thuốc lá cần mình, rồi chồng mình, con mình. Có thể quý vị nghe đề tài này không liên quan gì đến mình, thế nhưng chúng tôi nói là có thể liên quan. Tại vì nếu mình không hút thuốc lá, mình cũng nên nghe. Để như lúc này nói rằng những người đi chùa mà còn hút thuốc lá thì sao ạ? Làm mất hình ảnh đẹp của những người Phật tử. Nếu như quý vị đi chùa mà hút thuốc lá thì như vậy, còn quý vị thấy những người khác đi chùa hút thuốc lá thì cũng vì cũng phải can thiệp. Quý vị cũng khuyên là không nên hút thuốc lá ở trong chùa, và mình cũng có thể nhắc nhở. Và nếu con em của mình, chồng của mình, vợ của mình hút thuốc lá thì chúng ta cũng nắm bắt được những cái điều cần thiết để chúng ta khuyên những người thân của mình bỏ thuốc lá. Đây là những bài học để chúng ta nắm được, để chúng ta cũng có thể thực hành được trong cái công việc sinh hoạt của mình. Kính thưa quý vị, thì điều cuối cùng chúng tôi muốn nói với quý vị là hút thuốc lá có liên quan gì về vấn đề nhân quả và nghiệp lực? Kính thưa đại chúng, bên những người hút thuốc lá thì nó tạo ra cái sự nghiện hút, và cái nghiện hút này nó tạo thành cái thói quen, và cái thói quen đó trong nhà Phật của chúng ta gọi là nghiệp lực. Và có liên quan gì với nhau giữa hai cái vấn đề này? Chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp tất nhiên sẽ lãnh đến quả báo. Và tạo nghiệp bằng ba công cụ tạo nghiệp: thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý. Như chúng ta cũng đã biết, cái quy luật nhân quả đến từ cái vấn đề tạo nghiệp là thân khẩu ý không trong sạch hoặc là làm những việc ác. Và cái vấn đề nghiệp báo có nghĩa là gì? Nghiệp báo là nhân quả rõ ràng, là những người hút thuốc lá thì bị bệnh, còn chúng ta là những người Phật tử tu tập, chúng ta cũng phải nhận thức được nhân quả và nghiệp báo trong cuộc sống tu tập của mình. Kính thưa quý vị, thì đây là một cái bài có thể nói là ngoài khóa thôi, cũng là một bài báo cáo và nói chuyện, cho nên thời gian thì không đi sâu vào sự tu tập, mà chúng tôi chỉ xoáy sâu vào cái vấn đề nhận thức về đạo đức của những người hút thuốc lá có hại cho sức khỏe mình và cộng đồng. Cái thứ hai là đạo đức của những người Phật tử mà hút thuốc lá, hoặc là có những người thân hút thuốc lá, thì chúng ta nhận thức được cái vấn đề này. Và chúng ta cũng có thể là những người không khói thuốc lá, những người khỏe mạnh thực sự. Nếu mà khỏe mạnh thực sự rồi thì chúng ta mới có thể tu tập, mới có sức khỏe tu tập, quý vị. Nếu mà trong một thân thể không được khỏe mạnh và trong một thân thể bệnh tật do những khói thuốc lá gây ra, thì dù chúng ta tu tập có giỏi đến mức nào, có tinh tấn đến cỡ nào, thì chưa chắc chúng ta có được cái sức khỏe để đi trọn vẹn con đường tu mà mình đã chọn. Cho nên có thể quý vị nghe cái đề tài này cũng có thể là không liên quan gì đến Phật Pháp, nhưng mà nó có liên quan đến sức khỏe của mình. Kính thưa đại chúng, lời cuối cùng thì chúng tôi xin chúc toàn thể đại chúng luôn có nhiều sức khỏe và có một buổi sám hối thật là có nhiều niềm vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.